Thờ cúng đúng chánh pháp, câu hỏi của Liễu Giác. Hỏi: thờ cúng như thế nào cho đúng chánh pháp? Đáp: thờ cúng đúng chánh pháp là thờ cúng đúng đạo nghĩa làm người. Vậy thờ cúng đúng đạo nghĩa làm người là thờ cúng như thế nào? Thờ cúng đúng đạo nghĩa làm người tức là hành động cung kính tôn trọng, tỏ lòng nhớ tưởng biết ơn của những người đã khuất bóng. Ví dụ 1. Thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một hành động đạo nghĩa để tỏ lòng cung kính tôn trọng, nhớ tưởng đến ân đức công lao khó nhọc của những người này đã gây dựng một gia đình êm ấm, một dòng họ tốt đẹp, một xã hội đoàn kết, một đất nước phồn vinh thịnh trị. Đó là thờ cúng đúng chánh pháp. Còn nếu như thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ là để linh hồn của những người đã khuất bóng này về hưởng của dân cúng hay về để phù hộ cho con cháu mạnh khỏe bình an, thì đó là thờ cúng không đúng chánh pháp, đó là thờ cúng theo mê tín lạc hầu. Ví dụ 2. Thờ cúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là để tưởng nhớ công lao của người, vì loài người Ngài đã tìm ra chân lý giúp con người thoát bốn sự đau khổ của kiếp làm người. Đó là thờ cúng đúng chánh pháp. Còn ngược lại, thờ cúng Ngài để Ngài phù hộ cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, thì đó là thờ cúng không đúng chánh pháp. Thờ cúng như vậy là thờ cúng mê tín lạc hậu. Đó là thờ cúng được kiểu Phật giáo phát triển, biến chùa nơi tu hành của tăng ni và cư sĩ trở thành nơi hành hương mê tín. Thờ cúng đúng chánh pháp là phải thờ cúng những nhân vật có thật, là những con người được sanh ra và lớn lên trên hành tinh này làm lợi ích cho gia đình, xã hội, tổ quốc và loài người. Thờ cúng đúng chánh pháp không được thờ cúng những nhân vật huyền thoại, những nhân vật tiểu thuyết, những nhân vật bịa đặt ra như Phật Di Lặc, Phật Di Đà, Quan Thế Âm, Thế Chí, Tề Thiên Đại Thánh, Sa Tăng, Bát Giới, Nhiên Đăng Cổ Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, Phật Tỳ Bà Thi, vân vân. Tất cả những nhân vật Phật và các vị Bồ Tát này là những nhân vật huyền thoại tiểu thuyết. Thờ cúng những nhân vật này là thờ cúng mê tín. Những nhân vật này thờ cúng có thiên cũng chỉ do tâm chúng ta mà có thiên, chứ riêng các vị này chẳng có thiên gì cả, vì nó là những nhân vật không có thật. Thần sông, thần núi, thổ công, thổ địa, thần hoàng, bổn cảnh, thủy long, long vương, hà bá, diêm vương, ngọc hoàng, tượng đế, nam tà, bắc đảo, vân vân, đều là những nhân vật giả tưởng không có thật. Nếu thờ cúng những vị này là thờ cúng mê tín lạc hậu, là thờ cúng không đúng chánh pháp. Sự thờ cúng mê tín là thờ cúng không đúng chánh pháp, thờ cúng làm hao tài tốn của mà không kết lợi gì cho mình, cho mọi người, cho xã hội, vân vân, và không nói lên được ý nghĩa cao đẹp của lòng biết ơn sâu xa của chúng ta, phải không các con? Thờ cúng như vậy là vô minh, là ngu si, bị người khác lừa đảo làm tiền mà không biết, tức là tiền mất tật mang. Thờ cúng đúng chánh pháp là các con nhớ kỹ, bệnh tật tai nạn là do hành động thiếu đạo đức làm khổ mình, khổ người của chúng ta tạo ra. Nếu muốn cho bệnh tật tai nạn không xảy ra thì luôn luôn phải sống đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình của người, chứ không phải thờ cúng mê tín cầu khấn van xin với thánh thần, chư Phật, chư Bồ Tát mà tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Thờ cúng đúng chánh pháp là thờ cúng trong tinh thần đạo lý, đạo nghĩa, ân đức và lòng hiếu sinh làm người, thì không được giết hại sinh linh làm cổ bàn linh đình. Ngày ấy chỉ nên cúng tế trái cây, thực phẩm, thực vật, tránh những sự khổ đau của sinh linh, máu đổ thịt rơi của loài động vật, tránh cúng bông hoa. Có như vậy thì ơn nghĩa của chúng ta đối với những người quá cố mới tròn đầy nghĩa tình đạo lý làm người. Ngày ấy Nếu chúng ta cúng tế bằng sự giết hại sinh linh làm cổ bàn lên đình, tiếng kêu la đau đớn của loài vật trong tuyệt vọng trước những lưỡi dao sắc bén của những con người ác độc, những sự giãy giụa run rẩy của loài vật để mong thoát chết nào có được đâu. Đôi mắt chúng long lanh nhìn vào những con người như tha thiết cầu xin tha cho mạng sống. Nhưng con người vô tình nào để ý đến, trước khi chết, đôi mắt long lanh căm hờn khi mũi dao đâm vào cổ họng chúng. Nhưng lòng thương của chúng ta nào có hay biết gì, chỉ biết ăn uống nhậu nhẹt, vui chơi thỏa thích, phải không? Đạo đức ân nghĩa không thể lấy sự giết hại, lấy sự chết chóc và lấy sự đau khổ của sinh linh nói lên được ân nghĩa sao? Đạo đức ân nghĩa thì phải lấy sự an vui, hạnh phúc của muôn loài dâng lên cúng tế những bậc tiên hiền thánh đức, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, thì mới có ý nghĩa tỏ hết lòng tri ân chân thành. Đó là sự thờ cúng đúng chánh pháp. Các con nên ghi nhớ và cố gắng nhẫn nhục tùy thuận với lòng thực hành cho đúng chánh pháp của Phật, để mang đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của người đệ tử Phật, phải không? Đến đây, Thầy xin dừng bút thăm và chúc các con vui mạnh, tu tập xả tâm tốt và sống một đời sống đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Kính thư, Hữu Hài Cốt là con tin trong chùa. Câu hỏi của Liễu Thanh hỏi: Kính bạch Thầy, con người ai rồi cũng phải chết. Khi chết ở từng vùng, họ được thân nhân đưa: một, hỏa táng; hai, địa táng; ba, thủy táng; bốn, điệu táng. Hiện nay, một số người giàu có tiền muốn báo hiếu cho thân nhân của mình, đến các chùa có diện tích đất rộng, bỏ tiền ra mua một đám đất để xây một cái mồ, rồi đưa xác thân nhân về chôn cất ở đó, hoặc gửi tro vào tháp hài cốt trong chùa. Nhà chùa gặp cơ may này làm giàu, tính giá ít nhất là từ 5 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng, và có thể còn hơn nữa. Nhờ đó, nhà chùa mới làm lễ cầu siêu độ cho vong. Các người này, họ rất thích vinh dự được đưa thân nhân về chùa, nằm trong đất chùa, được nghe kinh, được theo Phật, vân vân. Kính thưa Thầy, với việc làm này, người chôn đất chùa có lợi ích gì? Người con báo hiếu đưa xác hay gầy hài cốt người thân về chùa có lợi ích gì? Quý Thầy, trong chùa nhận hài cốt và an táng trong đất chùa có lợi ích gì? Chúng con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Theo phong tục mê tín của dân tộc Việt Nam, xuất phát từ trong các chùa, cho rằng người chết được chôn trong đất chùa hoặc gửi nắm tro tàn trong tháp hài cốt, hàng ngày linh hồn sẽ được nghe kinh, nhờ đó được siêu thoát lên cõi cực lạc thiên đàng. Do lòng thương yêu và sự hiếu hành khiến cho người ta không còn sáng suốt, nên nghe quý thầy quý cô trong chùa bảo sao làm vậy, chứ không có tư duy suy nghĩ chín chắn. Vì thế sự tin tưởng thiếu thực tế, mơ hồ, không trí tuệ của một số Phật tử đã làm giàu cho các chùa và biến các chùa trở thành nhà mồ, trở thành một nơi sinh hoạt mê tín, chứ không còn là một nơi tu hành của tăng ni và cư sĩ nữa. Ở thành phố, đất hẹp người đông, vì thế chùa muốn kinh doanh làm tiền Phật tử bằng sự lừa đảo mê tín như chúng tôi đã nói ở trên. Chùa nào hiện giờ cũng xây tháp hài cốt, khi có thân nhân chết, người ta đem thiêu xác gửi vào chùa, và khi gửi nắm tro tàn như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền đóng vào, và còn phải cúng dường tiền cho chùa rất nhiều hàng năm. Nếu thân nhân không cúng dường tiền thì hũ hài cốt ấy sẽ bị dẹp vào chỗ khuất lấp, còn ai cúng dường tiền nhiều thì hũ hài cốt sẽ được để trên chỗ sang trọng trong tháp. Trong chùa các thầy từng bảo nhau, tháp hài cốt là núi tiền, là những mẫu ruộng màu mỡ xài hoài không hết. Đúng vậy, nhà chùa hiện giờ lấy hài cốt của những thân nhân Phật tử làm cung tin để làm tiền một cách phi nhân nghĩa, phi đạo đức. Ví dụ, nhà chùa muốn làm việc gì thì nhắm vào những Phật tử có gửi hài cốt hoặc chôn những thân nhân trong đất chùa. Họ kêu gọi đóng góp làm từ thiện hoặc xây cất chùa, và bất cứ một việc gì trong chùa Vân Vân đều kêu gọi nghe kinh được siêu thoát về cực lạc thiên đàng, đâu không thấy, mà chỉ thấy những người còn sống phải gánh một gánh nặng tôn giáo mê tín. Cho nên chùa nào có đất rộng làm nghĩa địa hoặc xây tháp hài cốt là chùa đó giàu to, giàu không mất sức lao động chút nào cả. Chúng ta thấy tệ nạn lừa đảo Phật tử hiện giờ trong các chùa rất lỗ liễu. Bây giờ thầy sẽ hỏi quý Phật tử, quý vị cứ vui lòng nói thẳng có sao, nói vậy đừng tự giới mình. Hiện giờ quý Phật tử thường đến chùa không những nghe thuyết pháp mà còn ngồi thiền tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, lạy hồng danh, sám hối vân vân. Thế mà quý vị có thấy ai đã được lên thiên đàng cực lạc chưa? Có thấy hết khổ chưa? Có ai làm chủ sanh già bệnh chết chưa? Có thấy sự giải thoát chưa? Quý vị cứ thành thật trả lời xem. Trong lúc quý vị còn sống mà còn chưa biết được cực lạc thiên đàng ở đâu, có hay không có, huống là người chết, họ còn nghe thấy được những gì? Nếu quả chăng nghe kinh được sanh về cực lạc thiên đàng thì người ta tu làm gì cho cực khổ, phải không quý vị? Đó là những mánh khóe lừa đảo kinh sách phát triển, chúng ta nên cảnh giác. Với tinh thần cảm đạo nghĩa của cuộc sống dân tộc Việt Nam, sống cái nhà thác cái mồ, người sống dù nghèo hay giàu đều phải có một ngôi nhà, dù là nhà tranh vách lá chòi lều cho đến nhà lầu villa biệt thự cũng vẫn là một cái nhà mà thôi. Vì đạo nghĩa làm người nên khi chết còn lại nắm xương hoặc nắm tro tàn, người ta xây một ngôi mộ nho nhỏ đủ để vùi lấp nắm xương và nắm tro trong lòng đất mẹ quê hương, để đánh dấu ghi khắc một kỷ niệm thăng trầm của một đời người. Ngôi mộ là nơi để ghi nhớ lại cho con cháu, cho người sau một ân nghĩa khó quên. Chứ người chết còn gì nữa, chết là mất đi một kiếp người. Ngôi mộ là nơi để cho con cháu tập hợp nhắc lại những thành tích của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ngôi mộ là nơi để cho con cháu đừng quên nắm xương tàn của những người thân thương. Mỗi năm chỉ có một lần về thăm mồ mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ là chúng tôi cảm thấy có một điều gì thương nhớ bùi ngùi trong tâm hồn của chúng tôi. Bởi vậy, đối với người Việt Nam có một tình nghĩa sâu sắc khó quên, những nấm mồ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ còn đó là tình cảm con người không bao giờ phai nhòa. Có những dân tộc khi chết, họ đem thiêu đốt và lấy tro đem đổ xuống biển, bảo rằng đem tro đổ xuống biển cho mát mẻ, khi thiêu xác sao không bảo rằng nóng. Việc an táng này có lợi nhưng có hại. Lợi là con cháu khỏi quét mã, mở ngọt, tảo mộ, đóng ngọt. Hại là lòng người ân nghĩa dễ quên, con cháu sau này không còn chỗ để nhớ tưởng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vì đã ném tro xuống biển làm ô nhiễm môi trường sống. Như chúng ta đã biết, trên hành tinh này con người có nhiều kiểu an táng tùy theo bản năng, tình cảm, và lâu rồi nó trở thành dòng văn hóa mai táng của mỗi dân tộc. Hiện nay được chia ra làm 4 cách an táng: 1. Địa táng, 2. Hỏa táng, 3. Thủy táng, 4. Điệu táng. Những dân tộc có tình cảm sâu xa như dân tộc Việt Nam, Trung Hoa thì địa táng xây mồ mả giữ gìn nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân thương của mình. Những dân tộc ít tình cảm hơn như dân tộc Campuchia thì hỏa táng lấy tro đựng trong một cái ghề để dưới gốc cây lâm vồ. Cây lâm vồ giống như cây đa ở nước chúng ta. Người Campuchia để tro hài cốt con bà cha mẹ như vậy rất thiếu vệ sinh, gây ra môi trường ô nhiễm khiến cho con người dễ bệnh đau. Những dân tộc ít tình cảm hơn nữa như dân tộc Tây Tạng thì họ điểu táng. Khi người chết họ đem vào rừng cắt ra từng miếng thịt nhỏ quăng ném khắp nơi để cho loài chim bay đến ăn thịt. Cách thức điểu táng gây ra môi trường ô nhiễm ghê gớm, mùi tanh hôi thối bốc ra khắp cả một vùng rừng núi khiến cho không ai dám đến nơi đó. Tục lời điểu táng là một việc làm thiếu vệ sinh, gây ô nhiễm khiến mọi người dễ sanh bệnh tật khổ đau. Thủy táng là những người dân sống trên sông nước, họ không có địa táng, hỏa táng hoặc điểu táng. Khi có người chết, Họ an táng bằng cách neo vào quan tài một tảng đá to, dùng thuyền chở ra giữa dòng sông. Họ dứt dây, quan tài từ từ chìm xuống đáy sông. Lại có một số người sống ven biển như dân tộc Đại Hàn, người chết đem thiêu xác rồi lấy tro đổ xuống biển, đó cũng là loại thủy táng bằng tro. Loại thủy táng nào cũng thiếu vệ sinh, gây ra môi trường ô nhiễm cho cuộc sống của con người. Trong bốn loại an táng thì loại địa táng là tình cảm thiêng liêng nhất của loài người, vì không thấy thi thể của người thân của mình bị hủy hoại một cách tàn nhẫn. Vả lại, địa táng còn lưu lại dấu tích sau cùng để con cháu tưởng nhớ khó quên tổ tiên dòng giống, duy trì và truyền thống một nền đạo đức ân nghĩa sâu dày. Địa táng là một sự giữ gìn vệ sinh môi trường sống rất tốt, nhưng nó không được trọn vẹn. Vệ sinh bằng hỏa táng cộng địa táng, nhưng hỏa táng tình cảm thiêng liêng của con người không cho phép chúng ta, và chúng ta không thể không đau lòng được trước cảnh thiêu xác người thân. Nếu hỏa táng đem cho hài cốt người thân vào chùa, điều này: thứ nhất, mê tín mở ngọt, nghe kinh và siêu thoát đóng ngọt. Thứ hai, thiếu vệ sinh môi trường vì nấm tro tàn vẫn còn bốc mùi hôi khét khó chịu, và để khơi khơi trên bàn thờ tỏ ra mùi uế trượt bất tịnh ghê gớm. Thứ ba, tốn hao tiền bạc phải cúng tế trong nhà chùa. Nhà chùa lợi dụng cho hài cốt kêu gọi đóng góp mọi thứ khi chùa cần xây dựng, làm từ thiện hoặc tổ chức cúng tế lễ vật vân vân. Thứ tư, nắm cho tàn hài cốt của người thân là con tin của nhà chùa để họ làm tiền Phật tử. Nếu Phật tử nào không có tiền cúng chùa thì cho hài cốt ấy được đẩy lui vào hốc tháp, có khi bị dẹp bỏ nếu con cháu không cúng dường tiền cho chùa. Thứ năm, nấm mồ trong đất chùa cũng vậy, cũng chỉ là con tin để chùa làm tiền mà thôi. Vì thế, chùa có mã mồ nhiều, có thắp cho hài cốt to thì chùa ấy giàu. Quý Phật tử có thấy điều này không? Quý vị có thân nhân được chôn trong đất chùa, quý vị đừng lấy làm vinh hạnh nhà chùa họ kinh doanh lừa đảo quý Phật tử đó. Bán đất chôn thì quá đắt, mở ngọt, tất đất tất vàng, đóng ngọt, chứ họ chẳng cho quý vị đồng nào cả. Họ cắt cổ quý vị tới chết chưa thôi, mà còn cắt cổ con cháu của quý vị nữa. Được đem cho hài cốt vào chùa thì phải có một số tiền mặt, và từ đó về sau nhà chùa ăn không tiêu, tiểu tiện không thông thì họ đều kêu quý Phật tử đó. Quý vị đừng tưởng rằng thân nhân được chôn trong đất chùa hoặc nắm cho tàn hài cốt được đặt vào ngôi tháp xinh đẹp của chùa là linh hồn được nghe kinh, được siêu thoát về cõi cực lạc, thiên đàng, niết bàn vân vân. Không chắc đâu quý vị à. Điều này, các con đã bị lừa đảo lọt vào mê tín. Một đời tu hành của chúng tôi hết sức giới luật nghiêm túc, thực hiện pháp ly dục, ly bất thiện pháp, không lúc nào nghỉ ngơi. Thế mà chúng tôi đi tìm cái thiên đàng cực lạc niết bàn cũng chẳng thấy ở đâu mà có. Chỉ có là ở chỗ trạng thái tam bất đồng trước các pháp. Lúc chúng tôi còn đang sống, còn người chết rồi thì còn chi nữa nghe kinh siêu thoát. Chết rồi chỉ còn nghiệp lực tái sanh luân hồi vào thân nghiệp khác, còn chi nữa nắm xương tàn trong lòng đất và nắm tro tàn trong tháp, còn đó nghĩa lý gì trong cuộc sống này nữa. Thôi hết rồi, nếu lúc sống không tu, đến khi chết rồi còn gì nghe kinh siêu thoát được. Chúng tôi xin góp ý với quý Phật tử, chúng ta là dân Việt Nam với tinh thần đạo đức ân nghĩa sâu dày và tình cảm khó quên với truyền thống cây có cội, nước có nguồn, hay ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Dân tộc Việt Nam có cái nhìn sự sống và chết không khác, sống cái nhà thác cái mồ. Với tinh thần truyền thống đạo lý này, cụ Yến Du nói: tiết thanh minh trong lúc tháng ba, chị em ta rủ nhau đi tảo mộ. Đó là một tục lệ truyền thống tốt đẹp của con người. Hàng năm đến ngày này, mọi người đều về thăm và quét dọn sạch sẽ mồ mả của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đó là một hành động tình nghĩa đạo đức làm người. Làm người không thể không có được đạo nghĩa này. Nếu không có đạo nghĩa này thì không xứng đáng làm người. Nhưng chúng ta đã thiêu xác cha mẹ, gửi vô tháp nhà chùa, muốn vào thăm thì quý vị cũng phải có lễ lọc cúng bái, chứ không lẽ đi không xem sao được. Và thăm như vậy thì đâu còn có nghĩa là đi tảo mộ. Đi vào chùa thăm cho hài cốt của cha mẹ không còn ý nghĩa như đi tảo mộ ngày xưa nữa. Nó chỉ có nghĩa là đi cúng Phật lễ bái mà thôi. Ngày tảo mộ là ngày con cháu tụ họp về đông đủ, nói lên tinh thần đạo đức ân nghĩa, khiến dòng họ không còn xa lạ, con cháu gần gũi với nhau hơn. Do đó gia tộc có một tinh thần đoàn kết chặt chẽ. Ngày nay đất hẹp người đông nên người ta thiêu xác lấy tro bỏ vào hũ đem gửi vào chùa, làm mất ý nghĩa truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và biến nhà chùa thành nhà mồ. Không còn ý nghĩa nhà chùa là nơi tu hành của tăng ni và cư sĩ. Theo chúng tôi thiết nghĩ, nhà chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm để tu hành, chứ không phải nghĩa địa nhà mồ mà người tín đồ có thể đem sự bất tịnh vào đó, làm cho ô uế môi trường sống chung chỗ tu hành. Thành phố hiện giờ có rất nhiều chùa, mỗi chùa đều có nơi để tro hài cốt người chết. Mùi hôi chất tro này bốc lên và lan rộng khắp cùng trong thành phố, làm cho bầu không khí ở đây rất ô nhiễm, khiến cho người dân thành phố dễ bệnh hơn dân chúng ở nông thôn. Ở thành phố chỉ có nhà chùa thì được lợi, mà dân thành phố thì chịu thiệt thòi. Theo sự suy nghĩ của chúng tôi, một nhà chùa nên tổ chức một nghĩa địa cách xa thành phố, do Phật tử tại chùa hùng nhau mua một khu đất, rồi tất cả thân nhân của các Phật tử chùa đó chết đều được đem về chôn cất. Nhưng nhà chùa không được bán, không được lấy tiền dù ít dù nhiều của một người nào cả, vì đó là khu đất chung của Phật tử của chùa đó. Cũng giống như bên Công giáo, nơi nhà thờ nào họ cũng tổ chức một nghĩa địa, tất cả những tín đồ chết đều được đem vào đó chôn cất một tập thể mồ mả của tín đồ Thiên Chúa. Nhà chùa chúng ta cũng nên tổ chức như vậy, nhưng không được bán lấy tiền như trên chúng tôi đã nói. Bán lấy tiền là mất ý nghĩa đạo lý của tôn giáo. Các nhà chùa ở miền Bắc đã làm sai cũng đúng tinh thần đạo đức làm người. Đến người chết chúng ta cũng không dành cho họ một tấc đất để gửi nắm xương tàn hay sao? Vậy mà các chùa sao nỡ nhẫn tâm làm tiền người chết, cha mẹ hay người thân của Phật tử sao đành? Để xác định điều này, người chôn trong đất chùa cũng như gửi tro hài cốt vào tháp chùa trong chùa thì chẳng có ích lợi gì về mặt tôn giáo, mà còn có hại là con cháu phải tốn tiền bạc đủ mọi thứ. Nếu nhà chùa kêu đóng góp thì chắc quý vị Phật tử không thể nào từ chối được. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, sống không tu tập ngăn ác dễ ác pháp, đến khi chết chôn đất chùa cũng giống như chôn trong các nghĩa địa khác. Chôn và gửi tro hài cốt trong đất chùa là làm con tin cho nhà chùa. Người con hiếu chôn hay gửi tro hài cốt cha mẹ vào chùa để được theo Phật nghe kinh siêu thoát là điều mê tín. Nhà chùa nhận chôn và tro cốt vào đất chùa là một lợi ích rất lớn, đó là kinh doanh hài cốt con người, dễ làm giàu bất chánh. Đây là cái sai thứ nhất. Nhà chùa đã biến nơi tu hành, nơi nhà mồ, nghĩa địa, nơi thực hiện sự mê tín của dân gian. Đây là cái sai thứ hai. Tóm lại, vì lợi ích vệ sinh trong môi trường sống chung và đạo nghĩa làm người, trong tinh thần dân tộc Việt Nam sống cái nhà thác cái mồ, thì mỗi nhà chùa đều có một nghĩa địa riêng cách xa nơi sinh hoạt tu học của tăng ni và cư sĩ. Nơi đó tất cả tín đồ Phật giáo khi chết đều được an táng, mỗi tín đồ không phải tốn hao một đồng một xu nào cả. Đó là thể hiện tình người tương thân tương ái, giúp nhau trong lúc hữu sự. Những trò mê tín lừa đảo trong các chùa. Câu hỏi của Liễu Thanh hỏi: trung tâm thành phố Hà Nội có một ngôi chùa ở phố Bà Triệu. Tại đây đã thực hiện di dân 2 lần, tổng chi phí lên tới vài chục tỷ đồng, để cho nhà chùa được rộng rãi, khang trang và riêng biệt. Quý sư ni ở đây hành đạo bằng pháp tụng kinh, gõ mõ dân sao giới hạn. Và đặc biệt là khóa lễ đầu năm có làm một chiếc thuyền bát nhã bằng giấy. để chở vong linh người chết về Tây Phương Niết Bàn. Vậy những việc làm trên của các sư ni có đem lại lợi ích gì cho Phật Pháp, cho các sư ni và cho chúng sanh không à? Con xin Thầy từ bi dạy bảo cho chúng con được rõ đâu là việc làm đúng chánh pháp, đâu là việc làm sai không đúng chánh pháp, để cho những người hiện thời và con cháu mai sau không còn lầm lạc. Đáp: tụng kinh gõ mõ dân sao giải hạn, làm thuyền bát nhã bằng giấy để chở các vong linh về Tây Phương Niết Bàn, vân vân. Đó là những việc làm mê tín lừa đảo những tín đồ nhẹ dạ, vì thương cha mẹ và những người thân nên bỏ tiền ra cúng để các sư cô ghi tên họ được đưa về Tây Phương Cực Lạc. Đó là một việc làm mê tín lạc hậu nhất trong các kinh sách phát triển mà các sư cô thực hiện. Những việc làm này là những việc phỉ báng Phật giáo, có mục đích tiêu diệt Phật giáo. Thấy những việc làm này, người có trí hiểu biết sẽ đánh giá Phật giáo là một loài tôn giáo mê tín lừa đảo tín đồ. Do đó việc làm này không có lợi mà còn có hại cho Phật giáo rất lớn. Những việc làm này nó không có lợi ích cho con người, khiến cho con người tiền mất tật mang. Chỉ có những người hành nghề bất chánh này là có lợi ích mà thôi. Bằng chứng như trong thư đã nêu, các ni sư chỉ hành một cái nghề mê tín này mà nhà chùa có hàng tỷ bạc, dám bỏ tiền ra di dân để nhà chùa được rộng rãi khang trang hơn. Cho nên không có cái nghề nào làm giàu dễ như làm nghề mê tín trong các chùa. Nghề mê tín là nghề bói khoa, chiêm tinh, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, dựng vợ gả chồng, làm nhà xây mồ mả, vân vân. Nghề mê tín là nghề cúng bái tụng niệm, cầu siêu cầu an, làm ma chay, làm tuần cúng vong tiễn linh, mở cửa mã đốt tiền vàng mã, và nghề dán kho đụng quần áo mũ nón, vân vân. Đó là nghề lừa đảo lường gạt tín đồ Phật giáo. Kinh sách Nguyên Thủy không bao giờ Đức Phật dạy, duy chỉ có kinh sách Phát Triển mới có dạy điều này mà thôi. Người cư sĩ đệ tử của Đức Phật phải có trí tuệ, phải xác nhận thấy biết những điều mê tín không lợi ích cho mình, cho người, những điều phi lý, mất công bằng, vô đạo đức thì nhất định không làm theo, hoàn toàn không để cho người khác lợi dụng mình, lừa đảo mình. Có như vậy mới làm sáng tỏ lại Phật giáo, mới đem lại nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người. Nếu Phật tử không sáng suốt, vô tình làm theo những lời dạy mê tín của giáo pháp kinh sách Phát Triển, thì đó là quý vị đã tiếp tay với kinh sách Phát Triển diệt Phật giáo, và như vậy quý vị sẽ tự đánh mất nền đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật. Nền đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật mất đi là quý vị không còn có đường lối tu hành giải thoát, và như vậy quý vị đã tự làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Tóm lại, quý vị cư sĩ phải đề cao cảnh giác và thường nên tránh xa những giáo pháp trừu tượng, mê tín cúng bái, cầu siêu cầu an, bùa chú, thần thông. Dù bất cứ những loại thần thông nào, chúng là những pháp môn lừa đảo chứ không có ích lợi gì cho ai cả. Quý vị nên nhớ kỹ, đừng để mắc lừa. Tốn hao tiền bạc, công sức tu tập mà chẳng giải thoát gì, chỉ uổng công khó cho một đời tu mà thôi. Tôn giáo và khoa học. Câu hỏi của Liễu Thanh. Hỏi: kính thưa Thầy, tại sao các chùa, các đền, các đình làng và các tôn giáo khác ở mỗi miền đất nước trên quả địa cầu này đều phát triển theo đời sống khoa học và vật chất lên cao so với các thế kỷ trước? Số lượng nơi thờ cúng mọc lên quá nhiều, số tín đồ cũng đông đúc tăng lên, sự cầu xin khấn lạy trời đất quỷ thần hàng năm cũng vô kể, theo thế gian nói là thịnh ấy. Thế mà tại sao không xoay chuyển nổi sự vận hành của thiên nhiên như bão lụt, hạn hán, sâu bọ phá mùa màng, chuột bò phá phách, thời tiết thất thường, nóng lạnh, không có nhà khoa học nào điều chỉnh được, bệnh tật, bệnh nan y ngày càng phát triển. Các nước khoa học tân tiến hiện đại phát triển cấy được gen, nên người còn sống bèn mổ ra lấy lục phủ ngũ tạng thay thế cho người bệnh vân vân. Kính thưa thầy, vì nguyên nhân gì mà trái đất này chịu nghiệt ngã trong cuộc sống của loài người đến như thế này à? Những việc làm trên của các nhà khoa học hay sự cầu khẩn của các tín đồ tôn giáo có tác dụng hay không có tác dụng mà kết quả thảm khốc cho loài người trên hành tinh này vậy? Sao sự cầu khấn của mọi tín đồ các tôn giáo và khoa học hiện đại trên hành tinh này không khắc phục được những thiên tai và bệnh tật để cho loài người được bình an, thịnh vượng? Đáp: trong câu hỏi này có hai phần rõ rệt. Thứ nhất, vật chất khoa học. Thứ hai, tâm linh tôn giáo. Khoa học mở ngọt vật chất, đóng ngọt, có một bước tiến triển khá xa để phục vụ đời sống con người. Nhưng khoa học không chịu nhận thức đạo đức nhân bản nhân quả là một đạo luật công bằng và công lý. Vì thế, khi phát minh ra một vật dụng gì để phục vụ con người, lại quên đi hành động thiếu đạo đức nhân bản nhân quả. Do đó, khi áp dụng khoa học vào sản xuất thành phẩm để nâng cao đời sống của con người, thì thải ra không biết bao nhiêu là chất độc, làm cho môi trường sống chung của con người bị ô nhiễm. Do môi trường sống chung bị ô nhiễm nên thời tiết không ôn hòa, khí hậu bất thường, thường xảy ra thiên tai bão lụt liên miên và đủ mọi loại bệnh tật. Khoa học mà không có đạo đức là khoa học giết người một cách kinh khủng. Vì khoa học làm đảo lộn môi trường sống, làm đảo lộn tâm lý con người, mở ngọt, tham ít đến tham nhiều đóng ngọt, biến con người thành ác thú. Do thế, khoa học không có đạo đức là một tai họa rất lớn cho loài người. Điều này đã chứng minh và xác định trải qua những thế kỷ gần đây, khi khoa học phát triển đã diệt con người bằng mọi cách, từ bệnh tật, tai nạn giao thông đến súng đạn, bom, bom vi trùng, thuốc khai hoang, bom hạt nhân nguyên tử vân vân. Bom nguyên tử đã diệt con người trong hai thành phố ở Nhật Bản một cách quá khủng khiếp, và tai họa đến giờ này mà dân Nhật phải gánh chịu chưa dứt hậu quả của khoa học. Xưa ông bà chúng ta di chuyển bằng đi bộ, cưỡi voi, cưỡi ngựa, xe bò, xe ngựa, xe trâu. Vì thế tai nạn giao thông không xảy ra và con người không mất mạng một cách vô lý. Nhưng thời đại ngày nay, khoa học phát minh xe cộ chạy bằng cơ giới tốc độ càng nhanh thì tai nạn giao thông càng tăng. Do thế chúng ta nên biết những sáng tạo khoa học của loài người để phục vụ cho con người thì con người phải kèm theo trách nhiệm bổn phận đạo đức. Thì sự sáng tạo của khoa học là một điều lợi ích rất lớn cho loài người. Bằng ngược lại, nếu con người thiếu đạo đức, chỉ lo sáng tạo khoa học thì con người sẽ tự mình tự tử mà không hề hay biết. Tóm lại, khoa học là một sự phát minh phục vụ đời sống vật chất của con người rất thực tế. Nhưng về tinh thần đạo đức nhân bản nhân quả, làm người là những hành động trách nhiệm bổn phận đạo đức, lương năng và lương tri của con người, nó còn thực tế hơn và lợi ích hơn khoa học nhiều rất nhiều. Nếu khoa học không có mà con người có đạo đức thì cuộc sống cũng được an lành, hạnh phúc hơn nhiều. Tuy nhiên, vật chất không nhiều và đời sống thiếu tiện nghi nhưng lại yên ổn và an vui. Có khoa học mà không có đạo đức thì tai họa sẽ xảy ra cho con người vô cùng vô tận, bằng chứng lũ lụt, thiên tai, động đất, những bệnh tật thời đại năng yên văn. Có đạo đức mà không có khoa học thì con người vẫn sống an nhiên tự tại, không có khổ đau như chúng tôi đã nói ở trên. Còn nếu có khoa học mà có cả đạo đức nhân bản nhân quả nữa thì đời sống con người hạnh phúc biết bao. Về tôn giáo thì trên hành tinh này có biết bao nhiêu tôn giáo. Hàng ngày sự cầu khẩn của tín đồ trên hành tinh này không lúc nào không cầu khấn, và tốn hao cho sự cầu khấn này cũng nhiều công và của. Thế mà tai nạn vẫn đổ lên đầu con người. Như vậy tôn giáo chỉ chẳng qua là lừa đảo con người mà thôi. Bởi vì theo luật nhân quả, không có một tôn giáo nào cứu khổ con người được. Chính hành động đạo đức của con người mới cứu khổ cho con người được. Tôn giáo nào ra đời chỉ dạy cho con người có đạo đức nhân bản nhân quả, là tôn giáo không lừa đảo, là đem lại lợi ích thiết thực cho con người. Còn ngược lại, Vậy cầu khấn ban phước có thiên đàng, cực lạc, niết bàn, địa ngục vân vân, đó là một sự chỉ dạy phi đạo đức, dối gạt, lừa đảo, thiếu thực tế, phản khoa học, không rõ ràng, không logic. Những điều hỏi trên là những sự nghi ngờ chánh đáng về khoa học, về tôn giáo. Chính khoa học thiếu đạo đức nên đưa con người đến khổ đau. Hầu hết tôn giáo chỉ khéo lừa đảo tín đồ chứ không có thiết thực cụ thể chút nào cả. Cho nên tôn giáo và khoa học hiện giờ mới nhìn vào thì dường như mang đến hạnh phúc cho người, nhưng thật sự là đem lại tai họa đến cho con người nhiều hơn. Như chúng tôi đã nói ở trên, tôn giáo mà không có đạo đức là tà giáo. Tà giáo sẽ lừa đảo con người bằng mọi cách, mọi thủ đoạn. Khoa học mà không có đạo đức sẽ làm ô nhiễm môi trường sống, và vì thế vừa phục vụ cũng vừa giết hại loài người bằng mọi cách mà pháp luật không bắt tội được. Cho nên làm một việc gì đều phải có đạo đức. Đạo đức là hàng đầu của cuộc sống loài người. Nếu thiếu đạo đức thì con người phải chịu khổ đau muôn vàng. Đất có thần linh, sông có hà bá. Câu hỏi của Liễu Thanh hỏi kính bạch thầy, trong dân gian và các chùa từ xưa đến nay họ vẫn nói câu đất có thần linh, sông có hà bá, và nhà nhà ai ai cũng có một bát hương thờ những vị thần đó. Từ xưa đến nay, người trước truyền cho người sau, gây một ấn tượng sâu sắc vào tâm hồn của mọi người về thần linh của thế giới siêu hình. Những vị thần này có đủ quyền hành trong tay làm thịnh làm suy. Nếu ai không thờ cúng họ, thờ cúng thì phải có rượu thịt hàng đầu. Vậy con xin thầy dạy bảo, việc hiểu dân gian trong thiên hạ như vậy có đúng không? Có ông thần linh đó hay không? Hiện giờ mỗi người phải làm gì với tục lệ này để đúng với ý nghĩa chánh pháp mà không lạc vào mê tín dị đoan? Còn các chùa miền Bắc có tục lệ thờ đủ thứ Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Dược Sư, Phật Đại Thế Chí, Phật Văn Thù Sư Lợi, Phật Phổ Hiền, vân vân. Phần chú thích 6, tín đồ xem các vị Bồ Tát này đã thành Phật. Hết phần chú thích. Còn bên mặt thì thờ Đức Ông Quan Thánh Đế Quân, và bên trái thì thờ Bà Chúa Tiên, Chúa Sứ, Linh Sơn Thánh Mẫu, Phật Mẫu Chúng Đề, Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, phía sau thờ Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng, tức là ông Giám Trai, phía trước thờ ông Thiền, ông Ác và Hộ Pháp. Thường trong chùa đều cúng dân hoa quả, nhưng đặc biệt cúng Đức Ông là phải rượu thịt. Vậy việc thờ cúng trên có đúng chánh pháp không? Và mỗi khi đến chùa chúng con phải cúng vàng như thế nào cho đúng chánh pháp? Xin thầy từ bi dạy bảo cho chúng con được rõ. Đáp: đất có thần linh, sông có hà bá. Đó là câu tục ngữ mê tín của dân gian đã được truyền tụng từ xưa đến nay. Người xưa trí hiểu biết còn thấp kém, sống trong các bộ lạc, đứng trước thời tiết, nắng, mưa, gió, bão, núi, sông, đất đai, rừng rú, ao hồ, thú vật vân vân, quá khiếp đảm, thấy con người quá nhỏ nhoi, cho nên người xưa đặt, đất thì có thổ thần, núi thì có thần núi, tiền bạc thì có thần tài, mưa thì có thần mưa, gió thì có thần gió, cây thì có mộc thần, lửa thì có hỏa thần, sông thì có hà bá, giếng thì có bà Thủy Lâm, sấm chớp thì gọi là thần sấm, thần xét vân vân. Tất cả những vị thần trên đây đều do trí tưởng tượng dựng lên, chứ những vị thần này không bao giờ có, chỉ vì thế giới siêu hình cũng không có. Muốn cho đúng ý nghĩa và đạo đức làm người, thì đối với đất, chúng ta không nên bỏ hoang, mà phải ra công sản xuất làm ra nhiều thực phẩm, thì không phụ lòng của đất. Đó là biết ơn đất. Còn người nào bỏ đất hoang, không trồng tỉa chăm sóc, không lo sản xuất ra thực phẩm, đó là những người phụ ơn đất. Còn thờ cúng đất như một ông thần linh bằng thịt heo, bò, gà, vịt, cá, tôm vân vân, đó là mê tín lạc hậu, ngu si, chỉ là người không có trí hiểu biết chân chánh, hiểu biết như thật. bởi vì không bao giờ có ông thần đất cả, mà chỉ có đất giúp cho con người sản xuất ra thực phẩm để nuôi sống đúng theo đạo đức nhân bản nhân quả. Ca dao Việt Nam có câu kêu gọi chúng ta đừng quên ơn nghĩa đất. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Ý nghĩa câu ca dao này đã nói lên lòng yêu quý và tôn trọng đất đai đúng với tinh thần đạo đức nhân bản nhân quả làm người của dân tộc Việt Nam thời xưa, chứ không phải mê tín thờ thần đất mở ngọt thổ thần đóng ngọt, thần sông mở ngọt hà bá đóng ngọt như những người dân còn lạc hậu trong vùng rừng núi xa xôi có thời đài xa xưa. Người biết ơn đất thì không bao giờ bỏ ruộng đất con. Đất là sự sống, là vàng, là bạc của con người. Đất thương người như người mẹ hiền. Đất không phụ lòng người, nhưng người phụ ơn đất. Người thờ cúng bái lạy đất, xem đất như thần linh, đó là phụ ơn đất. Đó là đã biến đất thành một người vô đạo đức. Sông và nước, nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy khoét thành sông. Sông là đường đi của nước để ra biển. Nước từ biển bốc hơi thành mây, mây gặp lạnh thành nước. Nước rơi xuống nguồn, từ trên nguồn nước đổ theo sông ra biển. Đó là sự tuần hoàn của nước, chứ nào đâu có thủy thần mở ngọt hà bá đóng ngọt. Người ta cúng tới hà bá là vì sóng nước mênh mông gào thét ầm ĩ ghê rờn, khiến người ta quá sợ hãi vì mạng sống con người ở trên sóng nước như sợi chỉ mành treo chuông, dễ dàng chết trong chớp mắt. Vì thế người ta tưởng ra một vị thần ở trong nước mở ngọt hà bá đóng ngọt, có thể phù hộ hay giết hại những người nào ngang tàn không cúng tế bái lạy khi ở trên sông nước. Sông là lộ trình của nước để nước đi ra biển, chứ sông không có thần linh gì cả. Sông nước có thần linh là do tâm tưởng của con người tạo ra. Sông nước là môi trường sống của loài thủy tộc. Nếu không có sông nước thì loài thủy tộc không thể sống được. Trong chùa thờ cúng nhiều tượng Phật là thờ cúng không đúng chánh pháp. Trên thế gian này duy nhất chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật lịch sử chân thật của loài người. Còn tất cả các vị Phật khác đều là Phật giả tưởng của người sao đặt ra. Đó là những nhân vật truyền thuyết, nhân vật tiểu thuyết không có thật. Thờ những tượng Phật không có lịch sử, chân thật là thờ cúng mê tín. Thờ cúng trong vô minh, thờ cúng trong mê tín vô minh là thờ cúng không đúng chánh pháp. Thờ cúng không đúng chánh pháp là thờ cúng theo kiểu ngoại đạo. Các con là đệ tử của Phật, các con phải thờ cúng đúng chánh pháp. Thờ cúng đúng chánh pháp là thờ cúng trong tinh thần đạo đức nhân bản nhân quả làm người, nghĩa là thờ cúng trong sự tôn kính và biết ơn, chứ không phải thờ cúng theo kiểu mê tín cầu khấn phù hộ. Thăm và chúc các con vui mạnh tu tập xả tâm tốt. Kính thư.